Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Khi ấy, trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc người vào một làng kia, thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sắp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi, lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý ông bà và anh chị em thân mến, 10 người phong hủi được chữa lành mà chỉ có một người dân ngoại trở lại cảm tạ và tôn vinh Chúa Giêsu. Còn 9 người kia đang ở đâu? Trong đời thường, nếu có ai đã từng làm phước cho chúng ta vượt qua hoạn nạn, đau khổ, bệnh tật, nghèo túng, chúng ta vẫn thường nhớ ơn họ và tìm cách đáp đền phần nào ân nghĩa ấy. Một lời cảm ơn, một chút vài nhỏ, một lần ghé thăm. Đó là việc của người có đạo làm người. Chúa Giêsu đang có ý trách người Do Thái, những con người được chọn là dân riêng của Thiên Chúa mà chưa sống được cái lẽ đạo làm người của xã hội loài người, thì nói chi đến việc sống cái lẽ đạo làm con cái của Thiên Chúa. Còn 9 người dân riêng của Thiên Chúa đang ở đâu? Sự thật, cuộc sống đức tin người tín hữu trong đời thực hôm nay cũng có khác chi đâu. Bởi không có lòng tri ân, nên có vô số người đã phản bội Chúa bằng cách tự cho phép mình phạm tội trọng, dù đó là tội giết con, hay đồng tính, tà dâm, hay phạm thánh. Nhân loại đồng loạt phủ phàng lên nỗi đau cùng tột của Chúa Giêsu. Chúng ta đã lãnh nhận vô số ân huệ từ người, ơn về sự sống tự nhiên và ơn siêu nhiên. Nhưng chúng ta đâu có biết ơn người cho đủ. Chẳng mấy ai nghĩ đến việc đáp tạ ơn người, lại còn hững hờ quay lưng, cố tình phạm tội, đến trở thành lý hình tra tấn hình hạ Chúa đủ điều, xót xa thay phận người. Việc con người mắc nợ ân tình hoặc lỗi công bằng với nhau là chuyện nhỏ. Tha thứ cho người anh em mắc nợ mình là tự tha thứ cho bản thân, vì được Chúa tha cho ta món nợ khổng lồ ta nợ Chúa. Đến đây, chúng ta cùng suy tư xem mình đã mắc nợ Chúa điều gì, sao lại được xem là món nợ khổng lồ. Trong lòng mẹ, lúc mới tưởng thai, Thiên Chúa đặt ta trong quy luật của tình yêu sáng tạo, cùng với cha mẹ ta theo dòng ân sủng của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúa cho chúng ta được sự sống, người đem ta ra khỏi hư vô. Chúng ta có cần biết ơn Chúa không nhỉ? Ơn Chúa tạo dựng xác hồn ta trong lòng mẹ. Ta cảm tạ và nói lên lòng tri ân ơn Chúa về điều này bao giờ chưa? Linh hồn ta mang phẩm tính thần linh của Chúa nên bất tử, Một ơn siêu phàm như thế có đáng đợi ta chúc tụng Chúa và ngợi khen Chúa không? Linh hồn siêu nhiên của ta làm cho ta nên thần linh, có khả năng từ bản chất sẽ có thể làm con Thiên Chúa về sau. Một ơn trọng như thế, chúng ta có cần tôn vinh Chúa để tỏ lòng tri ân người không? Ơn có xác có hồn làm cho ta có hành vi nhân linh, có lý trí để suy nghĩ, phân biệt tốt xấu, đúng sai, thiện ác, có ý chí để chọn lựa, để bày tỏ quyết tâm và có quyền ôm hoài bão hay chọn lý tưởng sống cho đời mình. Chúa còn cho ta sở hữu sự tự do tuyệt đối. Tự do tư tưởng là một điều linh thiêng, thật nhiệm màu. Nó làm cho ta được có nhân cách của riêng ta. Không ai có thể thay thế ta trong đời hoặc trốn chỗ của ta trong lịch sử nhân loại. Ta là tuyệt đối và duy nhất là chính mình trong cõi nhân sinh. Những ơn đặc biệt như thế, ta biết tri ân Chúa không? Hơn thế nữa, Chúa còn cho ta sở hữu báu vật vô giá siêu hình là tình yêu, một sản phẩm độc đáo được sản sinh từ cuộc sống con người. Tình yêu làm cho cuộc sống vui hơn, tràn trời những cảm xúc ngọt ngào, hoan hỷ, mừng vui, phấn khởi. Tình yêu gắn bó con người với con người trong hạnh phúc. Những thứ làm nên đời người cách nhiệm lạ, khác hẳn với thú vật. Vậy mà ta được bao nhiêu lần nói với Chúa, ta cảm tạ và tri ân người, cho ta được làm người. Vừa chào đời, mắt chúng ta được nhìn thấy ánh sáng, mũi chúng ta được thở, tai chúng ta được nghe, da chúng ta được cảm giác bồng ẩm, ánh sáng, không khí, đất đai, thực phẩm, mọi thọ vật, tất cả những món quà vô giá ấy được Chúa ban cho. Tự hỏi ta cảm tạ và tri ân Chúa bao nhiêu cho đủ. Còn biết bao nhiêu thứ nữa trên đời, nào là vật chất, tinh thần, tự nhiên của con người ta và cả vũ trụ này. Ơn siêu nhiên ở đời này và đời sau cũng không thể cởi xiết, không tài nào đếm hết. Mấy chữ, món nợ khổng lồ, không đủ để nói lên hết những gì chúng ta đã và đang mắc nợ Chúa. Chưa nói đến những món nợ đức tin, món nợ tội lỗi xúc phạm đến Chúa, món nợ thiên đàng vĩnh cửu cho ta được hạnh phúc, vinh quang và vinh dự vĩnh hằng. Vậy chúng ta làm gì để đền trả cho người đây? Hội thánh thưa lên trong kinh tiền tụng, lời ca tụng của chúng con không đem lại lợi ích gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nếu xác tín mình là con của Chúa, ta hãy dứt lòng tránh xa tội lỗi, bỏ đam mê, ham hố sự thế trần. Amen.
Cảm ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống mến thương. Cảm ơn vì được vào đoàn chiên dấu yêu của Chúa. Cánh tay Ngài dẫn đưa, lướt qua ngàn nắng mưa, biết đi tìm đâu là bờ bên. Kính dâng Ngài tình con đóng bao cảm mến thiết tha. Kính dâng Ngài đời con bao năm vẫn luôn nở hoa. Sóng gió rồi sẽ qua, nỗi đau thành tiếng ca, phúc ân Ngài chứa tràn hải hà. Khấn cầu Ngài cả khi con thấy mệt nhoài, ngước chỉ lối tương lai, đi cùng Ngài thành thơi trên vương.